kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Công vụ các Sứ đồ chương 9, câu 1 đến câu 9 qua chủ đề Cuộc gặp gỡ phi thường. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Khắc ghi ơn Ngài của Tường Khanh qua tiếng hát Mai Khôi và Mỹ Dung.
Ngày trôi qua nhanh, cuộc đời thêm tươi xanh vì ta có Chúa đi cùng. Nhìn vào không gian bao la, lòng người khen dâng lên Cha, Chúa đấng lạ lùng. Ngày xưa bao phen gian nan, nhiều phiền ưu ta duyên mang, nhờ Cha dìu bước. Hỡi cứu Chúa vô yêu thương sẽ mãi mãi trong tim con.
Vừa rồi là ca khúc Khắc ghi ơn Ngài của Tường Khanh qua tiếng hát Mai Khôi và Mỹ Dung. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Lần gặp gỡ phi thường. Sách Công vụ các sứ đồ chương 8 đề cập đến một biến cố vô cùng quan trọng xảy ra cho cơ đốc nhân, nhưng lại là một điều hoàn toàn bí mật đối với người chưa có đức tin nơi Chúa. Biến cố đó là sự kiện Đức Thánh Linh, là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời ngự vào cư trú trong lòng tín hữu. Biến cố này thiết yếu cho sự cứu rỗi đến nỗi Thánh Phaolô bảo rằng ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế thì người đó không thuộc về Ngài. Đó là theo thư Roma chương 8 câu 9 phần B. Nhưng trong thực tế, điều cần nói là nhiều cơ đốc nhân không biết sự kiện này. Điển hình là các tín hữu tại Corinto, khiến cho Phaolô phải hai lần nhắc như một lời trách. Anh em không biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 16-17. Ở trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19 câu 20, ông viết lại ý đó: anh em không biết thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Tất nhiên, chúng ta cũng không thể quên rằng chính Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh đến tác động thiết yếu của Đức Thánh Linh thực hiện trong lòng người tin, đó là Ngài tái sinh hay đổi mới linh hồn người đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Và nhờ đó, người mới được nhận vào nước trời, mới được hưởng thiên đàng. Nói với luật gia Nicodem, Chúa bảo rằng nếu không nhờ Thánh Linh tái sinh thì không thể hưởng nước trời. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 3 câu 5. Vai trò của Đức Thánh Linh thiết yếu như thế đối với người tín đồ, nhưng không phải tín hữu nào cũng biết. Về phương diện cứu rỗi, chúng ta không nhất thiết phải có ý thức về tác động của Đức Thánh Linh hay thậm chí sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong mình thì mới được cứu rỗi. Em bé sơ sinh, dù không ý thức sự ra đời hay sự hiện hữu của em, nhưng em vẫn có sự sống, em vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, nếu cơ đốc nhân muốn trở thành người trưởng thành và hữu dụng cho Chúa, thì ý thức về sự hiện hữu và những tác động của Đức Thánh Linh trong đời sống mình là điều vô cùng quan trọng. Các tín hữu Cô-rinh-tô không có ý thức đó, cho nên họ giống như những em bé sơ sinh trong đức tin, thậm chí là những người tín đồ xác thịt, còn sống theo thế gian, mang nặng bản ngã của con người hư xấu cũ và sống theo những thôi thúc thấp hèn cũ. Thỉnh thoảng chúng ta thường nghe có người kể lại những biến cố thay đổi cuộc đời của một người. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến biến cố thay đổi một người, nhưng rồi qua con người đó, Đức Chúa Trời dùng thay đổi cả thế giới. Đó là một người Do Thái có tên là Saul. Sự kiện Saul quy đạo có thể nói là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử hội thánh. Một biến cố phi thường mà tầm quan trọng chỉ đứng sau biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm. Đây là biến cố chuẩn bị cho sứ vụ chinh phục thế giới dân ngoại bằng tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu. Sau khi hội thánh được thành lập có một thời gian ngắn, tất cả đang bình an vui vẻ, thì cơn bách hại dồn dập đổ xuống và máu người tử đạo đầu tiên đã đổ ra. Cái chết của Ê-tiên là một đòn rất nặng đối với hội thánh non trẻ và khiến cho các môn đồ tản lạc. Và Sau-lơ là một trong những nhân tố cuồng nhiệt nhất, thù ghét và chống phá hội thánh. Nhưng Chúa đã can thiệp, Ngài đã bắt Sau-lơ trên đường con người cuồng nhiệt này đi bách hại hội thánh tại Đa-mách. Sau-lơ là ai? Chúng ta có thể nêu lên 6 điểm sau. Thứ nhất, ông là một người Do Thái chính gốc, thuần túy, am hiểu văn hóa và ngôn ngữ Do Thái. Theo Công vụ chương 21, câu 39, Philip chương 3 câu 5. Thứ hai, ông trưởng dưỡng ở Tạt Sơ, thông thạo văn hóa và triết học Hy Lạp. Theo Công vụ chương 17, câu 22 đến câu 31. Thứ ba, ông là công dân La Mã với mọi đặc quyền của một người La Mã. Theo Công vụ chương 16, câu 37, chương 22, câu 23 đến câu 29, chương 25, câu 10 đến câu 12. Thứ tư, ông được giáo dục và đào tạo đặc biệt về thần học Do Thái giáo. Thứ năm, ông tháo vát, có nghề nghiệp để sinh tồn, đó là nghề may trại. Theo Công vụ chương 18 câu 3, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 4 đến câu 18, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 câu 7 đến câu 11. Thứ sáu, ông được phú ban lòng cuồng nhiệt, khả năng lãnh đạo và cái nhìn sâu sắc về thần học. Có những quyết định học hành, chọn nghề hay hôn nhân đưa tương lai một người đi về một hướng khác, nhiều khi ảnh hưởng suốt cả cuộc đời. Những khám phá khoa học, những phát minh trong các ngành kỹ thuật cũng có khả năng thay đổi cuộc sống nhân loại. Trong những thập niên qua, chúng ta đã chứng kiến những bước phát triển lớn lao của kỹ nghệ tin học, tạo thành một cuộc cách mạng âm thầm nhưng sâu rộng trong cuộc sống người dân ở những nước công nghệ hóa. Trẻ con ngày xưa chơi bi chơi đáo, chơi đồ chơi bằng nhựa. Ngày nay, chúng ngồi hàng giờ trước máy TV, trước máy computer, nói chuyện hàng giờ qua điện thoại, gửi thư cho nhau bằng máy điện toán. Càng ngày càng có nhiều người mua hàng hóa, vật dụng trên mạng. Tất cả những tiến bộ khoa học kỹ thuật đó đã thay đổi lối sống hay cách sinh hoạt của con người, nhưng thật sự không thay đổi được con người bên trong. Con người với tất cả những kiêu ngạo, vị kỷ, tham lam, dối trá, hung dữ vẫn y nguyên. Khi chúng ta đọc những câu kinh thánh Phaolô mô tả tấm lòng của con người trong Roma chương 1, câu 29 đến câu 31, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tất cả những mô tả đó rất đúng với bản chất con người ngày nay. Dù Phaolô đã viết những lời trên cách đây hơn 19 thế kỷ và trong một nền văn hóa khác hẳn, ông viết như sau. Họ đầy rẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lấy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về việc làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Có thể nói đây cũng chính là con người của Phaolô trước khi ông được Chúa thay đổi. Biến cố thay đổi Phaolô được ghi trong sách Công vụ các sứ đồ chương 9 câu 1 đến câu 9 như sau. Bấy giờ Saulơ chỉ hằng ngăm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng phẩm xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Đa Mách. Hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà thì trói giải về thành Jerusalem. Nhưng Saulơ đang đi đường đến thành Đa Mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng xung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Saulơ, Saulơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ, nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Saulơ đứng dậy khỏi đất, mắt dỗ mờ nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa Mách. Người ở đó 3 ngày chẳng thấy, chẳng ăn mà cũng chẳng uống. Trên đây Luca ghi lại vắn tắt biến cố Saulơ gặp Chúa. Ngoài một số chi tiết liên quan đến thái độ hung hãn của Saulơ và những phương thức người thanh niên cuồng nhiệt này bách hại hội thánh Chúa, chúng ta cần biết thêm về con người đặc biệt này. Saulơ là một người Do Thái trẻ thuộc phái biệt lập, sinh trưởng trong một gia đình Do Thái thuần túy tại thành Tarsơ, là một thành phố lớn cách biển khoảng 10 dặm Anh thuộc miền Sicilia. Đây là một thành phố giống như Alexandria, chịu ảnh hưởng của cả Đông và Tây với sự khôn ngoan và văn hóa Hy Lạp, nhưng với trật tự và văn minh chính trị của La Mã. Từng học tại Jerusalem với Gamaliel là một giáo sư Do Thái danh tiếng đương thời, khiến cho tương lai sự nghiệp của Saulơ có một nền tảng thật vững chắc. Biến cố xuất phát từ ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem, đưa đến việc thành lập hội thánh đầu tiên, và càng ngày càng có thêm người gia nhập, tạo nên một phong trào phục hưng âm thầm nhưng mạnh mẽ. Trong quan điểm của Saulơ, phong trào này là một đe dọa trực tiếp cho truyền thống tôn giáo trong xã hội Do Thái đương thời. Cái nhìn này đã thôi thúc lòng sốt sắng cuồng nhiệt của Saulơ, khiến cho người rabbi trẻ này hành động tức khắc với nỗ lực tối đa như chúng ta thấy Luca viết.
Bấy giờ Sau-lơ chỉ hằng ngăm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng thầy cả tượng phẩm xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Đa-mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà thì trói giải về Jerusalem. Bách hại tại Jerusalem chưa đủ, Sau-lơ còn đến xin lệnh của thầy cả tượng phẩm để đi bắt đạo tại những tỉnh xa. Như vậy, chúng ta đủ thấy sự phát triển của đạo Chúa ngay trong những ngày đầu đã trở thành một mối đe dọa cho những con người nhiệt thành với Do Thái giáo như thế nào. Ngày hôm nay trên quê hương chúng ta, cũng như trên khắp thế giới, tình trạng bách hại những người tin thờ Chúa dường như vẫn không có gì thay đổi. Đối với những người bắt bớ đạo Chúa, hội thánh và con cái Chúa dường như luôn luôn là một mối đe dọa vì họ không biết đấng các tín hữu tôn thờ. Họ có thể dùng những biện pháp hành chính để ngăn chặn sinh hoạt bên ngoài, nhưng họ không thể làm gì đối với niềm tin sâu kín bên trong và mối tương giao rất thân mật với Chúa mà người tín đồ thật luôn luôn có. Chính mối tương giao riêng tư đó với Chúa khiến cho họ không lo lắng, không sợ hãi những đe dọa bên ngoài, mà không những thế còn giúp người tín đồ sống hy sinh tận hiến cho Chúa, chấp nhận mọi khó khăn, chấp nhận thiệt thòi, khiến cho những người bách hại họ không thể nào hiểu được. Trở lại với trường hợp của Sau-lơ, một người Do Thái chống đối đạo Chúa cuồng nhiệt. Hiển nhiên, chúng ta không thể trông mong ông có đủ kiên nhẫn và bình tâm nghe một người nào trong các sứ đồ trình bày rằng Giê-xu, người đã bị chính các thầy cả đóng đinh, là Chúa cứu thế. Lòng kiêu hãnh về học thức, về tôn giáo, về quyền lực và địa vị chính trị khiến cho Sau-lơ không thể nào chấp nhận phong trào theo Giê-xu đang lan rộng, đang thu hút quần chúng. Sự kiện này quá khả năng hiểu biết và chấp nhận của Sau-lơ. Chúa biết điều đó, cho nên Ngài đã phải dùng biện pháp siêu nhiên để giúp ông đi đến chỗ biết Chúa và chấp nhận Ngài. Đang trên đường đến thành Đa-mách, lúc đó vào khoảng giữa trưa, một luồng ánh sáng còn chói lọi hơn cả mặt trời chiếu xuống, khiến cho Sau-lơ ngã vật ra đất. Cùng lúc đó, một tiếng nói từ trời nghiêm nghị phán với ông: "Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Ông trả lời: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Chúa bảo rằng Ngài chính là Giê-xu ông đang bách hại. Chắc chắn Sau-lơ rất ngỡ ngàng về câu trả lời này, nhưng dường như mọi sự đã phơi bày rõ ràng. Việc Sau-lơ đang làm với tất cả nhiệt huyết và lòng cuồng nộ hiển nhiên là một sai lầm nghiêm trọng. Chống lại Giê-xu và những môn đồ của Ngài là một hành động dại dột. Nhưng khi ông còn đang bỡ ngỡ, không biết bây giờ phải làm gì, thì Chúa phán tiếp: "Đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm." Tất cả những người cùng đi với Sau-lơ đều dừng lại hoảng sợ, nghe tiếng nói nhưng không thấy ai hết. Khi Sau-lơ đứng dậy, thì mắt tuy vẫn mở nhưng đã mù, không còn thấy gì nữa, mà phải nhờ người dắt vào thành Đa-mách. Sự kiện trong cả đoàn tùy tùng, chỉ có một mình Sau-lơ bị mù. Hơn nữa, tiếng phán chỉ nói cùng Sau-lơ là những chỉ thị rõ ràng rằng đối tượng Chúa muốn đụng đến là Sau-lơ. Nghĩ đến tình huống một người đang khỏe mạnh bình thường, bỗng nhiên mù lòa, phải nắm tay người khác nhờ dắt đi, chúng ta mới thấy kinh nghiệm Sau-lơ đang trải qua thật là kinh khủng. Đây là biện pháp Đức Chúa Trời dùng đối với Sau-lơ, một người Pha-ri-si trẻ háo thắng. Con người Sau-lơ hung dữ đầy quyền lực đã đến lúc ý thức được tất cả những yếu đuối và giới hạn của mình. Câu hỏi của Sau-lơ lúc ngã xuống đất là một câu hỏi quan trọng. Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa cũng cho ông một câu trả lời quan trọng. Ta là Giê-xu mà ngươi đương bắt bớ. Thật ra Sau-lơ đang bắt bớ môn đồ của Chúa, nhưng Chúa Giê-xu đã cho Sau-lơ biết rằng ông đang bắt bớ chính Ngài, hàm chứa một chân lý quan trọng. Chúa Giê-xu kết hợp chặt chẽ với người tin nhận Ngài. Ngài là đầu, và những người tin Ngài hợp thành hội thánh là thân thể. Mầu đối thoại ngắn ngủi này cũng đánh dấu một biến cố thay đổi lịch sử thế giới khi Đức Chúa Trời quyết định chọn Sau-lơ làm người đem tin lành cho thế giới ngoại bang. Cái phi thường trong biến cố Sau-lơ gặp Chúa là gì? Không phải là ánh sáng chói lọi giữa trưa khiến cho Sau-lơ ngã xuống, nhưng là tiếng phán từ trời đưa Sau-lơ trở lại với một thực tại ông không ngờ. Cho đến giây phút đó, ông vẫn tưởng mình đang sốt sắng phục vụ Đức Chúa Trời, trong khi thật sự ông đang bách hại con Ngài. Phép lạ trên đường Sao-lơ đến thành Đa-mách liên quan đến một cuộc cách mạng tâm linh, biến một người bách hại đạo Chúa thành người rao giảng tin mừng, khiến một người không cần biết Chúa Giê-xu là ai thành một người liều bỏ tất cả mọi sự trong cuộc đời để chỉ mong được biết Ngài. Trong 3 ngày tiếp theo đó, Sao-lơ ở trong thành Đa-mách, thay vì theo như kế hoạch nguyên thủy, ông sẽ đi lùng sục tìm bắt những người tin theo Chúa Giê-xu, thì bây giờ tình hình đã đổi khác hoàn toàn. Sao-lơ trở thành một người mù lòa, chịu thúc thủ ở yên một chỗ, không thấy, không ăn và cũng không uống. Tuy nhiên, chúng ta tin rằng 3 ngày đó là 3 ngày cần thiết giúp Sao-lơ có thể định thần, suy nghĩ cặn kẽ, ôn lại cả cuộc đời mình để thấy rằng đó là những tháng ngày ông đã sống trong lầm lạc cực độ. Chúng ta cũng tin rằng trong 3 ngày đó, tuy không thấy, không ăn, không uống, nhưng tâm trí của ông đã làm việc tối đa. Là một người nhiệt thành với Đức Chúa Trời, chắc hẳn ông cũng đã cầu nguyện dốc đổ với Chúa, xin Chúa thương xót soi sáng giải bày cho ông hiểu biến cố này. Ông tưởng mình có công lớn với Đức Chúa Trời trong việc bách hại môn đồ Giê-xu. Nhưng bây giờ, Chúa Giê-xu lại chính là đấng buộc ông phải quy phục. 3 ngày yên lặng, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, để Sao-lơ có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời qua một biến cố ngắn ngủi. Ánh sáng từ trời soi xuống trên ông, tiếng phán từ trời nói với ông danh hiệu Giê-xu là đấng ông đã dốc lòng chống phá. Nếu không có biến cố trên, nếu Sao-lơ không mù, thì ai có thể khuất phục ông? Ai có thể bảo rằng ông đã đi con đường cực kỳ lầm lạc? Có lẽ trong suốt 3 ngày 3 đêm đó, không lúc nào ông không nghĩ đến Chúa Giê-xu là đấng ông đã quyết tâm bách hại. Dường như tất cả những gì ông biết về Chúa Giê-xu chỉ vòn vẹn có từng đó. Tất cả những kiến thức về luật pháp của Do Thái giáo cho đến giờ này dường như không giúp gì cho ông trong việc tìm hiểu thêm về biến cố vừa xảy ra. Tuy nhiên, điều chắc chắn Sao-lơ biết là ông không thể tiếp tục con đường bách hại cũ. Tất cả quá khứ chấm dứt tại đây, còn những ngày tương lai, ông hoàn toàn không biết. Luca ký thuật tiếp cho chúng ta biết phần cuối của biến cố này như sau. Tại Đa-mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi Anania, người thưa rằng, lạy Chúa có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy trở dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng tìm tên Sao-lơ người Tạt Sơ ở nhà Giu-đa, vì người đương cầu nguyện. Và đã thấy một người tên là Anania bước vào, đặt tay trên mình để cho được sáng mắt lại. Anania thưa rằng: Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có chọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người này là một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nà. Anania bèn đi, vào nhà rồi đặt tay trên mình Sao-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sao-lơ, Chúa là Giê-xu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi đến đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và được đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có cái chi như cái vẩy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt, rồi trở dậy và chịu phép báp têm. Khi người ăn uống rồi, thì được mạnh khỏe lại. Sau 3 ngày nằm yên trong nhà Giu-đa ở thành Đa-mách, Chúa cho Sao-lơ có thì giờ ôn lại đời mình và suy nghĩ về biến cố gặp Chúa Giê-xu. Đến ngày thứ 3, Chúa cho ông khải tượng về Anania là người sẽ đến cầu nguyện cho ông được sáng mắt, cũng là người hướng dẫn ông bước đầu trong hành trình đức tin. Cùng lúc đó, Chúa cũng hiện ra cho Anania và sai phái ông đến với Sao-lơ. Thoạt tiên, Anania tỏ vẻ e ngại vì đã nghe thành tích bách hại của Sao-lơ đối với các thánh đồ tại Jerusalem nhưng Chúa bảo ông cứ đi, vì Ngài đã chọn Sau-lơ là một dụng cụ đặc biệt đem danh Chúa cho dân ngoại, nhưng cũng cho cả thành phần vua chúa trần gian, và tất nhiên cho cả tuyển dân nữa. Từ một người đầy thành kiến hung hãn chống đối tin lành, bây giờ Sau-lơ sẽ trở thành người rao giảng tin lành. Chúng ta không hiểu được ý định sâu thẳm của Chúa, nhưng chúng ta biết một điều, khi Chúa chọn ai, Ngài chuẩn bị người đó, thay đổi người đó bằng cách cho người đó gặp Ngài một cách cá nhân. Chính lần Sau-lơ gặp Chúa này đã phá tan mọi thành kiến và biến Sau-lơ thành một dụng cụ sắc bén trong tay Ngài. Từ nay tất cả những khả năng của con người này, tất cả những bén nhạy của tâm trí trước đây sử dụng cho những mục tiêu sai lầm thì nay được dùng cho chính nghĩa của Chúa Giê-xu. Những nguyên tắc chúng ta rút được từ biến cố phi thường này là, trước hết, Chúa có thể sử dụng tất cả mọi phương tiện, tất cả mọi người, kể cả những người vô tín, thậm chí những người chống đối Chúa, chống đạo Chúa. Thứ hai, khi Chúa đã chọn, Ngài sẽ tể trị mọi hoàn cảnh để đưa người đó đối diện với Ngài, giúp họ thực sự gặp Chúa một cách cá nhân. Hoàn cảnh mỗi người gặp Chúa có thể khác nhau, có người qua trung gian bạn bè, người thân, có người qua các phương tiện truyền thông, qua các chương trình phát thanh tin lành, qua sách báo cơ đốc, qua các chương trình truyền giảng tin lành tại các hội thánh địa phương, qua bệnh tật, thậm chí qua tai nạn. Nhưng tự chung, người đó phải xác định được đức tin cá nhân đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ ba, người đó cần có thời gian chuẩn bị, cần được các tín hữu khác giúp đỡ bước đầu để có thì giờ tăng trưởng. Trong trường hợp Sau-lơ là Anania tại thành Đa-mách và hội thánh tại Jerusalem. Áp dụng những nguyên tắc này cho hoàn cảnh cá nhân, nếu chúng ta thấy mình chưa có cuộc sống hữu hiệu cho Chúa, thì hoặc là vì chúng ta chưa một lần nào gặp Chúa một cách cá nhân, chưa kinh nghiệm sự đổi mới sâu xa của Chúa Thánh Linh, hoặc chúng ta đã gặp Chúa nhưng chưa chấp nhận hy sinh thì giờ, tận dụng năng lực để được trang bị cho những công tác càng ngày càng khó hơn, lớn hơn. Chúa không thể sử dụng chúng ta nếu chúng ta không sẵn lòng để Ngài chuẩn bị, trang bị, huấn luyện từ những việc thật nhỏ. Nguyên tắc của Chúa là người nào không trung tín trong việc nhỏ thì đừng trông mong Chúa sẽ giao cho việc lớn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.